đại hạn của tập đoàn Hàn Quốc Lotte từ tẩy chay đến án tù, phát hiện hầm trống trong kim tự tháp Khéop tại Ai Cập. Du lịch Miến Điện vừa khởi sắc đã bị lụi vì khủng hoảng di dân Rohingya. Còn tại Ấn Độ, du khách bị chấn thương chỉ vì hôn nhau. Thưa quý thính giả, trên đây là những chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Lotte, tập đoàn lớn thứ 5 của Hàn Quốc, gặp hạn và đang lao dốc không phanh. Sau khi bị tẩy chay ở Trung Quốc, buộc phải đóng cửa vài chục cửa hàng bán lẻ, đến lượt chủ tịch tập đoàn Shin Dong-bin bị kết án 10 năm tù hôm 30 tháng 10 vừa qua vì tội lạm dụng tài sản xã hội. Vậy tập đoàn Lotte bị tư pháp Hàn Quốc luận về những tội gì? Thông tín viên RFI Frédéric Ojardias từ Seoul giải thích.
Eh bien, son président Shin Dong-bin est accusé d'avoir détourné 39 millions d'euros et d'avoir versé d'énormes salaires fictifs.
Chủ tịch Shin Dong-bin của tập đoàn Lotte bị cáo buộc đã biển thủ 39 triệu euro và đã trả lương khống với số tiền khổng lồ cho anh trai cả, em gái và cha của ông, thậm chí cho cả người tình của cha. Tất cả những người này đều ngồi trên ghế bị cáo. Thiệt hại được thẩm định lên đến 103 triệu euro đối với doanh nghiệp. Trong một vụ việc khác, từ tháng 4 năm 2017, ông Shin Dong-bin bị buộc tội trong khuôn khổ một vụ tai tiếng lớn khiến nữ tổng thống Park Geun-hye bị phế truất. Cùng với nhiều lãnh đạo các tập đoàn lớn khác, ông bị tố cáo đã rót tiền cho người bạn thân của cựu tổng thống để nhận đặc quyền đặc lợi. Ông Shin Dong-bin có lẽ sẽ không được hưởng sự khoan dung của các thẩm phán, vẫn thường bị lên án là nương tay đối với các tập đoàn thống trị nền kinh tế Hàn Quốc. Lý do là tân tổng thống Moon Jae-in được bầu từ tháng 5 đã quyết tâm thẳng tay trong cuộc chiến chống tội phạm trong giới lãnh đạo.
Le nouveau président Moon Jae-in élu en mai a fait de la lutte contre les crimes en col blanc l'un de ses chevaux de bataille.
Đế chế Lotte nổi tiếng trong các lĩnh vực khách sạn, công nghiệp thực phẩm, chuỗi cửa hàng lớn, hàng miễn thuế hay các công viên giải trí v.v. không che giấu tham vọng chinh phục thị trường Trung Quốc với khoản đầu tư 7 tỷ euro. Tuy nhiên, bất đồng chính trị về việc lắp đặt hệ thống Thaad đã chặn đường tiến của Lotte tại Trung Quốc, buộc tập đoàn phải bán lại nhiều cửa hàng tại thị trường đông dân nhất hành tinh vào tháng 9 năm 2017. Mọi tai ương ập đến đúng lúc Lotte vừa mới kịp ổn định sau một cuộc đấu đá huynh đệ tương tàn.
Les deux fils du fondateur, âgés de 94 ans, se disputent la succession du groupe et c'est le frère cadet, un homme d'affaires.
Hai người con trai của nhà sáng lập hiện đã 94 tuổi, giành quyền lãnh đạo tập đoàn. Và người em Shin Dong-bin, một doanh nhân thành đạt, đã chiến thắng nhờ một cuộc gọi là đảo chính, đi ngược lại nguyện vọng của người cha. Cuộc đấu đá huynh đệ là chủ đề bàn tán rất sôi nổi của báo chí Hàn Quốc. Được các nhà đầu tư ủng hộ về quyết định tái cấu trúc tập đoàn, nhưng hiện ông Shin đang đứng đầu một đế chế suy yếu. Ngoài ra, người ta có thể chú ý là tên gọi của tập đoàn Lotte được lấy từ tên nữ anh hùng trong câu chuyện nổi tiếng Nỗi đau của chàng Werther của đại văn hào Goethe. Liệu phải chăng đó là một điểm báo?
Les souffrances du jeune Werther, un nom qui était peut-être prémonitoire.
Kim tự tháp Khéop cao 139 mét và rộng 230 mét, một trong 7 kỳ quan của thế giới, vẫn không ngừng làm công chúng bất ngờ. Ngày 2 tháng 11 năm 2017, một nhóm nghiên cứu quốc tế gồm các chuyên gia người Pháp, Nhật Bản, Ai Cập thông báo đã phát hiện một hầm bí mật rất lớn ở giữa lòng kim tự tháp Khéop nằm ở cao nguyên Gizeh, Ai Cập. Nhờ công nghệ quét bằng các hạt mion cho phép xuyên qua chất rắn từ xa mà không ảnh hưởng đến công trình. Kỳ quan 4.500 tuổi giấu trong mình một hầm lớn đến mức có thể chứa được một chiếc máy bay 200 chỗ, dài ít nhất 30 mét và nằm cách phòng hoàng hậu ở chính giữa kim tự tháp khoảng 40 mét. Theo thông báo của một đồng giám đốc dự án Scan Pyramid trên tạp chí Nature, đây có thể là phòng trưng bày lớn và cũng là phòng lớn nhất được biết đến hiện nay trong kim tự tháp Khéop. Còn theo thông tin viên RFI Alexandre Bucianti tại Cairo, thì người dân Ai Cập rất tự hào về tổ tiên.
Dans une vallée du Nil qui connaît un regain de ferveur patriotique, l'annonce de la découverte fait la fierté des Égyptiens.
tại một thung lũng sông Nin, nơi tình cảm yêu nước đang sôi sục. Thông báo về khám phá mới khiến người Ai Cập thêm tự hào. Mỗi lần có thêm một phát hiện khảo cổ, các nhà bình luận trên truyền hình đều ca ngợi thiên tài của các pharaoh tổ tiên của chúng ta. Đông đảo người sử dụng Internet Ai Cập cũng có cùng cảm xúc. Tuy nhiên, các chuyên gia khảo cổ vẫn còn dè dặt, dù họ không nghi ngờ về sự tồn tại của căn hầm này, nhưng thắc mắc về bản chất của nó. Vì trong kim tự tháp Khéop có rất nhiều căn hầm khác, đôi khi chứa đầy cát, được cho là để làm giảm nhẹ cấu trúc hay đơn giản chỉ là vấn đề tiết kiệm. Vì thế trong tương lai sẽ phải khoan thêm một đường hầm nhỏ để đưa camera vào khám phá căn hầm và tìm hiểu vai trò của nó. Nhưng trong khi chờ đợi, các nhà hoạt động trong lĩnh vực du lịch đánh giá cao quảng cáo mới này đối với Ai Cập trước mùa nghỉ lễ cuối năm.
Alexandre Chanti, Le Caire, RFI.
Với những bãi biển trữ tình gần như còn hoang sơ hay những ngôi đền uy nghiêm như quần thể Bagian, Miến Điện mơ trở thành điểm du lịch mới ở Đông Nam Á. Trong vòng 4 năm, từ khi Miến Điện mở cửa vào năm 2011, hơn 1 triệu du khách quốc tế đã tò mò đến khám phá đất nước khép kín trong suốt gần nửa thế kỷ dưới thời chính phủ quân đội bảo thủ.
Du lịch là một trong những lĩnh vực kinh tế có nhiều thay đổi nhanh chóng và đồng loạt trong những năm gần đây tại Miến Điện. Thay vì chỉ có 2 máy bay đón khách từ Bangkok và khoảng vài nghìn du khách mỗi năm, hiện Miến Điện đón khoảng 100 chuyến bay quốc tế mỗi ngày. Gần đây, chính phủ còn đặt mục tiêu thu hút hơn 7,5 triệu du khách từ nay đến năm 2020. Năm 2017 khởi đầu tốt đẹp với lượng khách tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhưng từ tháng 8 đến nay, cuộc khủng hoảng sắc dân thiểu số Rohingya ở miền Tây Miến Điện với chiến dịch đàn áp của quân đội đã gây hệ quả xấu đến ngành du lịch đang khởi sắc. Hàng loạt tour du lịch bị hủy ngay trước mùa cao điểm, lượng đặt phòng khách sạn cũng giảm khoảng 30% và sẽ còn thấp hơn vào mùa Giáng sinh.
Nguyên nhân được một giám đốc hãng lữ hành nêu lên là đa số các nhóm khách Nhật và Úc cùng với nhiều nước châu Á khác lo ngại vấn đề an ninh. Trong khi đó, nhiều khách châu Âu nói thẳng là họ tẩy chay vì tình trạng nhân quyền tại Miến Điện. Một vài thượng khách quốc tế cũng giữ khoảng cách như Thái tử Charles và phu nhân Camilla sẽ không dừng chân ở Miến Điện trong chuyến công du châu Á vào mùa thu này. Trong giai đoạn còn bị giam lỏng tại nhà, bà Aung San Suu Kyi, hiện là ngoại trưởng Miến Điện, là người đầu tiên kêu gọi du khách tẩy chay nước mình. Nhưng giờ bà tỏ ra lo lắng vì số khách ngày càng giảm. Hôm 29 tháng 10 năm 2017, bà cho biết đã thành lập một ủy ban phụ trách về vấn đề du khách quốc tế do cuộc khủng hoảng Rohingya. Du khách quốc tế tẩy chay Miến Điện vì tình trạng nhân quyền, vậy liệu họ có tránh xa Ấn Độ vì tình trạng bạo lực và cưỡng hiếp phụ nữ hay không? Thêm một trường hợp đánh khách du lịch nước ngoài vừa mới xảy ra ở vùng Agra, nơi có đền Taj Mahal nổi tiếng. Theo thông tin viên RFI Sebastian Farsi từ New Delhi, thì hai nạn nhân là người Thụy Sĩ, khoảng 24 tuổi và đến từ thành phố Lausanne.
Từ một tháng nay, họ du lịch Ấn Độ. Chủ nhật ngày 22 tháng 10, họ tới Fatehpur Sikri, một khu du lịch nổi tiếng chỉ cách thành phố Agra và đền Taj Mahal khoảng một tiếng. Khi rời khỏi nhà ga, một nhóm người Ấn tiến gần và năn nỉ chụp ảnh với họ. Những người này tỏ ra sấn sổ, đặc biệt là nữ du khách tóc vàng khiến họ tò mò. Khi người đàn ông đi cùng phản đối, thì nhóm người Ấn Độ tức giận và bắt đầu lấy gạch và gậy đánh cả hai. Người đàn ông bị chấn thương sọ não và thính giác bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Còn cô gái thì bị gãy một cánh tay.
Sau khi Ngoại trưởng Ấn Độ và Bộ trưởng Du lịch lên tiếng, hôm 26 tháng 10 vừa qua, cảnh sát thông báo bắt giữ 5 nghi phạm đều là đàn ông, trong đó có 3 trẻ vị thành niên. Ngoài việc tố cáo các hành vi trên, người đứng đầu bang Uttar Pradesh cam đoan mở rộng thêm khu vực hoạt động của cảnh sát. Đây là vấn đề quan trọng, ảnh hưởng đến hình ảnh của đất nước, vì trong số du khách nước ngoài đến Ấn Độ thì 10% đến tham quan đền Taj Mahal.
Theo cảnh sát, các nhân chứng khẳng định cặp du khách Thụy Sĩ đứng gần một bụi cây khi bị tấn công và có vẻ như họ đang ôm hôn nhau, vì thế khiến cho các thanh niên đứng gần bị bức xúc. Cặp du khách thì bác bỏ điều này, nhưng chỉ vì ôm hôn nhau mà bị đánh cũng cho thấy tình trạng bảo thủ và chế độ phụ quyền vẫn còn ăn sâu tại các vùng nông thôn miền Bắc Ấn Độ. Tại đây, chỉ cần ánh mắt của một phụ nữ nước ngoài cũng có thể kích thích ham muốn của thanh niên tại chỗ. Đây cũng chính là nguồn gốc của phần lớn các vụ tấn công người nước ngoài. Cách đây 4 năm, một cặp du khách Thụy Sĩ cắm trại trong một cánh đồng trong vùng cũng bị tấn công và người phụ nữ bị người đàn ông cưỡng hiếp.